là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ Tư, mùng 8 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, sẽ là ghi nhận nỗ lực của xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên trong việc xây dựng thương hiệu chè Bát Tiên. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương một cựu chiến binh trong phát triển kinh tế của huyện Yên Bình. Cuối chương trình, tạp chí du lịch tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những đền đình liêng thiêng trên địa bàn huyện Yên Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên. Tới dự có các đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Đại đức Thích Minh Huy, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị giáo Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có trên 900 Phật tử. Những năm qua các Phật tử trong huyện đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả tôn chỉ, mục đích của giáo hội đề ra, tích cực tham gia các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ khuyến học nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em mồ côi, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình an ninh trật tự toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn luôn được quan tâm và duy trì nền nếp. Nhiều ngôi chùa đã được quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo, nâng cấp từ nguồn vốn của nhà nước và xã hội hóa ngày càng khang trang. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lục Yên gồm 19 thành viên.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách được gần 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Hiện có hai đơn vị hoàn thành dự toán tỉnh giao trên cả hai tiêu chí là huyện Trấn Yên và huyện Văn Chấn. Hai địa phương đã hoàn thành dự toán thu cân đối tỉnh giao là thị xã Nghi Lộ và huyện Lục Yên. Tuy nhiên, so với mục tiêu phấn đấu của tỉnh thì tổng thu nội địa mới đạt 69%. Để hoàn thành mục tiêu thu 2.400 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách là 1.564 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành, các chi cục thuế các địa phương bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp quản lý thu. Đối với các đơn vị đã hoàn thành dự toán tiếp tục đôn đốc thu các khoản nợ và các khoản thu phát sinh vào ngân sách. Đối với đơn vị thực hiện dự toán thu đạt thấp, cần triển khai quyết liệt các biện pháp thu, khai thác nguồn thu và xử lý triệt để nợ thuế để đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách đã đề ra. Tiếp tục rà soát tình hình kê khai thuế, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, có biện pháp đôn đốc các khoản thu theo quyết định đã xử lý và chuyển cưỡng chế các quyết định hành chính thuế đã quá hạn theo quy định. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng quy định, phấn đấu số tiền nợ không quá 5% tổng thu ngân sách.
Tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Văn Chấn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Đến nay tất cả các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Qua đánh giá, các tổ chức công đoàn cơ sở đã thực hiện đầy đủ các bước khi tiến hành đại hội theo hướng dẫn. Đại hội Công đoàn cơ sở đã đánh giá sát tình hình công nhân viên chức lao động, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xây dựng nhiệm vụ chương trình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Thông qua đại hội, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn bầu vào ban chấp hành những cán bộ đoàn viên có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Đây cũng là lần thứ hai thực hiện nhiệm kỳ 5 năm nên đại hội được cấp ủy chính quyền quan tâm chú trọng. Trong đó đội ngũ cán bộ công đoàn được trẻ hóa, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của đoàn viên.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã triển khai phối giống được trên 2.400 trâu bò cái sinh sản. Trong đó tỷ lệ phối thụ tinh nhân tạo đàn bò đạt trên 95%. Công tác cải tạo đàn bò bằng phương pháp truyền tinh nhân tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người chăn nuôi, với thu nhập cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với chăn nuôi giống bò nội. Là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất thịt hơi của đàn bò trong tỉnh và là tiền đề để tiếp tục lai tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt hoặc hướng sữa. Đối với đàn trâu nhờ phương pháp phối nhân tạo, nghé sinh ra sinh trưởng phát triển tốt, có trọng lượng sơ sinh từ 29 đến 30 kg, cao hơn so với nghé sinh ra bằng phương pháp nhảy trực tiếp từ 3 đến 4 kg. Tuy nhiên, số lượng trâu cái được phối giống còn thấp hơn so với nhu cầu phối giống của trâu cái trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, tỉnh Yên Bái phần đầu có trên 3.100 con trâu bò cái sinh sản được phối giống thành công. Vì vậy, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh tiếp tục vận động nhân dân cho trâu bò sinh sản theo phương pháp truyền tinh nhân tạo bằng các giống trâu bò có chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.
Hiện nay toàn tỉnh có 529 giáo viên dạy tiếng Anh, trong đó có 112 giáo viên tiểu học, 286 giáo viên trung học cơ sở và 130 giáo viên trung học phổ thông và 19 giáo viên ở các trường cao đẳng và trung tâm. Năm học vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho gần 500 giáo viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh trong những năm tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, sử dụng và giao tiếp tốt tiếng Anh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 90% giáo viên dạy tiếng Anh các cấp đạt chuẩn về chuyên môn, đảm bảo đủ số lượng giáo viên tiếng Anh cho các bậc học.
Thưa quý vị và các bạn, sẽ hạn chế được tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tai nạn giao thông và đi học đúng giờ, cũng như quản lý được con em khi tới trường. Đó là bốn lợi ích thiết thực đối với mô hình xe buýt đưa đón học sinh đi học. Cách làm này đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã bước đầu triển khai mang lại hiệu quả cần được nhân rộng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vào giờ tan tầm, cổng trường liên cấp 23 trấn Yên 2 trở nên náo nhiệt với gần 700 học sinh khối trung học phổ thông và trên 400 học sinh khối trung học cơ sở. Mỗi học sinh đều chọn cho mình một phương tiện để về nhà. Trong khuôn viên trong trường, năm học này đã xuất hiện 3 chiếc xe buýt để đưa đón học sinh. Ngày nào cũng vậy, anh Nguyễn Xuân Vinh, tài xế xe buýt có 4 lượt đưa đón học sinh của hai cấp học với mức giá từ 250 đến 400 ngàn đồng một tháng, tùy thuộc vào độ dài của quãng đường. Anh Nguyễn Xuân Vinh, chủ xe nói.
Ban đầu ấy thì bọn em mới mở cái tuyến học sinh chạy từ Hồng Ca ra ngoài trường liên cấp ấy, thì đầu tiên là nó cũng có khó khăn, đầu tiên thì chỉ có được khoảng 15-20 cháu đăng ký đi thôi. Vâng, thì đến bây giờ thì xe của bọn em là xe 30 chỗ thì bây giờ nó cũng đầy xe rồi ạ. Và cái thuận tiện thì tức là các em đi sáng thì đi đến trường nó đúng giờ, về thì đúng giờ, không la cà chơi bời điện tử internet nữa.
Đây là năm học đầu tiên trường liên cấp 23 trấn Yên 2 thực hiện mô hình này. Tuy nhiên, đã nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh. Em Trần Thị Thúy và em Hoàng Văn Khoa, học sinh trường liên cấp 23 trấn Yên 2 nói.
Trước thì đi bằng xe đạp ạ. Còn năm nay thì đi bằng ô tô nó dễ hơn.
Thấy nó đi ô tô thì nó có tiện như nào?
Thì đỡ nắng với lại mưa, gió, các thứ ạ.
Đi đường xe các thứ thì xe đạp nó nhiều xe. Đi đường thì sợ đi không quen.
Thế lần này, năm nay học này được đi ô tô theo đăng ký theo tháng ấy, thì mình thấy tiện cho mình như nào?
Là đi xe thì về thì không đi qua dốc thì không phải dắt. Đấy lại đi không bị mưa với không bị nắng.
Trường liên cấp 23 trấn Yên nằm sát trên tuyến quốc lộ 37, nên vào giờ đến trường hoặc tan tầm, hàng trăm học sinh ùa ra đường gây mất an toàn giao thông. Do đó, việc đưa đón học sinh bằng ô tô lại càng trở nên hữu hiệu. Nhằm hạn chế những rủi ro cho học sinh khi tham gia giao thông, nhiều gia đình cũng yên tâm quản lý được con em khi đi học. Đây cũng là mô hình thiết thực hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng trường liên cấp 23 trấn Yên 2 cho biết.
Ở đây thì nhà trường rất ủng hộ. Là một sự tự nguyện của các phụ huynh phối hợp với các nhà xe, nhưng là một mô hình mà nhà trường cho rằng là nếu như triển khai được tới toàn thể các phụ huynh mà có con em ở xa, trong cái việc mà đưa đón con em mình đi học thì là một thuận tiện cho nhà trường. Trong cái việc là thứ nhất là giảm thiểu cái lưu lượng học sinh tham gia giao thông trên đường quốc lộ. Thứ hai nữa là cũng ngăn chặn được cái tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đối với các em học sinh.
Hiện 40% học sinh của nhà trường đăng ký đi xe buýt, cũng từ ngày triển khai mô hình dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh đã hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường trên tuyến quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn xã Hưng Khánh. Mô hình này hiện đang được nhà trường, hội phụ huynh và các nhà xe phối hợp tuyên truyền vận động cha mẹ và các em học sinh sử dụng dịch vụ này. Qua đó giúp cho các em học sinh và các bậc phụ huynh yên tâm và nhà trường cũng quản lý tốt các em học sinh trước, trong và sau mỗi buổi học. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên có hơn 1.000 hectare chè. Nhằm nâng cao chất lượng và giá trị cây chè, những năm qua chính quyền địa phương đã chú trọng cải tạo, trồng thay thế giống chè cũ bằng những giống chè mới cho năng suất cao. Đặc biệt để nâng cao giá trị của sản phẩm chè, người dân đã trồng chè theo mô hình Việt Gáp. Nhờ đó sản phẩm chè của địa phương luôn có chỗ đứng trên thị trường, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Gia đình bà Lương Thị Học ở thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng trước đây chỉ trồng chè trung du và chè cành già cỗi nên chất lượng búp kém, giá bán bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2010, khi xã vận động trồng cải tạo chè bằng giống cho năng suất cao, gia đình bà Học đã đăng ký trồng cải tạo toàn bộ diện tích bằng các giống chè chất lượng cao, đồng thời tham gia vào nhóm sản xuất chè Việt Gáp nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn nâng cao thu nhập, đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất chè sạch của địa phương. Đến nay, gia đình bà đã có 15 sào chè Bát Tiên và Phúc Vân Tiên, hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Bà Lương Thị Học, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng tâm sự.
Ở cái Bảo Hưng này thì cho cây chè với tất cả các cây khác, thì cây chè là một hiệu lực, là cái nguồn thu nhất, năng suất, hiệu quả là nhất so với tất cả các cây khác, ví dụ như từ cây cam, cây quýt. Thế cho nên là chúng tôi bây giờ thì tất cả các cây khác thì là chúng tôi không năng suất thì chúng tôi bỏ để trồng cái chè này, chủ lực là cây chè chất lượng cao.
Xác định việc xây dựng các nhóm hộ và hợp tác xã sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm chè. Thương lái sẽ trực tiếp đến nhà của các nhóm trưởng để thu mua chè cho tất cả các thành viên trong nhóm. Điều này đã giúp người dân mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập từ cây chè. Đặc biệt, xã đã được nhà nước hỗ trợ triển khai dự án vùng sản xuất chè xanh an toàn chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó, đã có 6 nhóm hộ thành lập với hơn 250 gia đình tham gia và đã có gần 108 hectare chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn. Qua đây, các hộ được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giám sát từ khâu chăm sóc, thu hái đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè. Anh Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính kinh tế xã Bảo Hưng chia sẻ.
Những năm trước thì diện tích chè vẫn còn manh mún và nhỏ lẻ. Gần đây thì xã Bảo Hưng đã coi cây chè là một cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Do vậy đã vận động nhân dân trồng và cải tạo. Gần đây thì trong những năm gần đây xã đã trồng và cải tạo được trên 100 ha bằng chè giống chè nhập nội. Chủ yếu là giống chè Bát Tiên và Phúc Vân Tiên. Thì trong việc sản xuất thì cái đầu ra thì gặp một số khó khăn. Chính vì đó thì xã đã có cái chỉ đạo là thành lập các nhóm hộ sản xuất chè tiêu chuẩn Gáp để nhằm mục đích trong cái nhóm thì đã có cái trong cái hộ nhóm thì họ có cái liên kết lẫn nhau để chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất cũng như là trong kỹ thuật chăm sóc và chế biến.
Để sản phẩm chè của Bảo Hưng có giá trị uy tín, thương hiệu trên thị trường, chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo và vận động các hộ dân thực hiện cải tạo diện tích chè trung du già cỗi, trồng mới thay thế bằng giống chè mới có năng suất chất lượng cao, thực hiện sản xuất chế biến chè xanh an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện toàn xã đã trồng cải tạo và trồng mới được hơn 150 ha, trong đó hơn 90 ha chè Bát Tiên, Phúc Vân Tiên và gần 60 ha giống chè lai LDP1, nâng tổng diện tích chè của xã lên 230 ha. Năng suất chè búp tươi trung bình đạt 9-10 tấn 1 hecta một năm. Chè chất lượng cao năng suất đạt 6,5-7 tấn 1 hecta một năm. Đến nay trên địa bàn xã đã thành lập được hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao và được đầu tư xây dựng nhà máy chế biến chè theo công nghệ hiện đại. Đây là cơ hội để người làm chè Bảo Hưng xây dựng thương hiệu chè sạch, góp phần nâng cao thu nhập cho người làm chè ở địa phương. Anh Trần Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết.
Sau khi thành lập hợp tác xã đến nay thì đối với cái giá thì nó cũng tương đối là ổn định, nó không bị các cái tư thương là bị ép giá nữa, vì là hợp tác xã là thu mua cái sản phẩm chè búp tươi cho bà con để sản xuất theo nó đúng quy trình, nên từ đó thì cái giá chè ở địa phương bán ra thì không bị các cái tư thương người ta bị và người ta ép giá như những cái năm trước.
Xã Bảo Hưng hiện có trên 1.000 hectare chè, chiếm 20% tổng diện tích đất tự nhiên của xã và có hơn 530 hộ dân phát triển kinh tế bằng cây chè. Thấy rõ tầm quan trọng của cây chè mang lại cho cuộc sống của người dân, những năm tiếp theo, xã Bảo Hưng đang tăng cường công tác quản lý về quy hoạch sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện khuyến khích những hộ có điều kiện, tâm huyết, trách nhiệm trong sản xuất chế biến chè để đầu tư mở rộng sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm đời sống và làm giàu. Tổ chức rà soát quy hoạch vùng phát triển chè tập trung tại các thôn Khe Ngay, Ngòi Đong, Bảo Long, Bình Trà và Trực Thanh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý giám sát các cơ sở, các hộ gia đình trong chế biến sản xuất chè chất lượng cao an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo thương hiệu có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời tiếp tục tạo điều kiện khuyến khích nhóm hộ tự nguyện tâm huyết tham gia xây dựng hợp tác xã sản xuất, chế biến kinh doanh chè xanh an toàn, hướng tới xây dựng làng nghề sản xuất chè có thương hiệu. Đồng chí Trần Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy cho biết về định hướng phát triển cây chè trong thời gian tới của xã như sau.
Chủ trương chung của đảng bộ, chính quyền xã thì lựa chọn cây chè là một trong những cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của xã. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thực hiện cái chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục xác định cây chè là cây chủ lực để trên cơ sở đó tập trung lãnh đạo duy trì cái diện tích chè hiện có trên địa bàn hiện nay là hơn 200 ha. Trong đó thì mở rộng cái diện tích chè chất lượng cao như Ba Tiên, Phúc Vân Tiên để cái mục tiêu là để sản xuất cái chè xanh trên địa bàn. Ở đây thì có thể nói là làm cây chè sẽ giải quyết được việc làm tại chỗ cho người nông dân. Trong khi đó cũng giải quyết vấn đề thứ hai là có cái thu nhập thường xuyên cho nhân dân trên địa bàn. Và ông chí là như vậy. Và bước tiếp theo thì chúng tôi đang tập trung cho việc chỉ đạo lãnh đạo với hợp tác xã sản xuất chè xanh của xã nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và đồng thời tập trung để xây dựng cái làng nghề tại thôn Trực Thanh, xã Hương chuyên về sản xuất cây chè.
Có thể khẳng định cây chè là nguồn kinh tế chủ lực của người dân Bảo Hưng. Chính vì vậy, để vùng chè phát triển bền vững, nhất thiết phải xây dựng cho được thương hiệu sản phẩm để có sự bảo hộ của nhà nước. Đồng thời, các hộ dân trong xã cũng cần liên kết tạo thành nhóm hộ hay tổ hợp tác hướng tới xây dựng làng nghề để cùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tránh bị tư thương ép giá. Việc xây dựng các nhóm hộ hợp tác xã sản xuất sẽ góp phần nâng cao nhận thức về sản xuất chế biến chè an toàn, tự nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho gia đình, đặc biệt thông qua hợp tác xã làm ăn sản phẩm chè từng bước được chính người nông dân tạo dựng thương hiệu, giữ gìn thương hiệu và nâng cao chất lượng thương hiệu.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Trở về đời thường, nhiều chiến sĩ Trường Sơn năm xưa lại tiếp tục phát huy phẩm chất anh hùng để vượt lên khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cựu chiến binh Vũ Trung Thành ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình là một ví dụ điển hình. Sau đây mời quý vị và các bạn đến thăm mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Vũ Thành Trung qua phóng sự sau.
Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn vào những năm tháng ác liệt nhất, trở về địa phương, cựu chiến binh Vũ Thành Trung luôn mang trong mình ý chí, nghị lực và tinh thần của bộ đội Trường Sơn anh hùng. Ông Trung luôn xác định muốn làm được bất cứ điều gì thì cũng cần phải bám đất, tích cực khai hoang, canh tác và không ngại khó ngại khổ. Chính vì thế, ngay từ khi đang công tác tại công ty thủy sản Yên Bình, ông Trung đã bắt tay vào làm kinh tế. Những ngày đầu, ông Trung trồng bưởi, trồng vải, nhưng do thổ nhưỡng khí hậu không phù hợp hoặc được mùa nhưng mất giá nên hiệu quả kinh tế không cao. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi người vợ của ông đột ngột bị bại liệt, không thể lao động được nữa. Một mình ông vừa phải bươn chải, vừa tìm hướng đi mới trong kinh tế, vừa phải chăm sóc người vợ và đứa con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhưng bằng ý chí và nghị lực tinh thần của người lính Cụ Hồ, ông Trung đã quyết tâm vượt lên. Cựu chiến binh Vũ Thành Trung, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Khi mình chưa tiếp cận được những cái khoa học kỹ thuật, cũng như là khi mà mình chưa đưa cái cây và cái con nó hợp lý vào trong cái địa bàn của mình thì nó có những cái thất bại đầu tiên. Thế nhưng mà qua quá trình rút vừa làm vừa rút kinh nghiệm và học hỏi thì đến giờ phút này chúng tôi đã thành công trên cái mặt trận phát triển kinh tế hộ gia đình với lại cái mô hình vườn ao chuồng.
Trong một lần đi Phú Thọ, ông Trung được tham quan mô hình trồng thanh long cho hiệu quả kinh tế cao. Ông đã mạnh dạn mua giống về trồng thử nghiệm 100 gốc thanh long ruột đỏ thay thế các giống cây trồng cũ. Nhờ tích cực học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật mới vào sản xuất, nên ngay từ những ngày đầu, cây thanh long đã cho năng suất sản lượng cao. Thấy cây trồng phù hợp, ông Trung nhân rộng và thay thế thành cây trồng chủ đạo của gia đình. Đến nay, ông đã có trên 400 gốc thanh long với giá bán từ 35 đến 40.000 đồng mỗi kg. Mỗi năm từ thanh long, ông thu lãi được trên 80 triệu đồng. Ngoài thanh long ruột đỏ, ông Trung còn tích cực khai hoang, trồng rừng, đào ao thả cá và chăn nuôi gia súc. Hiện nay, ông có 2 hectare keo, hàng chục con bò. Cựu chiến binh Vũ Thành Trung, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cho nên là trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi, trồng rừng và trồng cây ăn quả. Nhưng mà tập trung vào chính là cây ăn quả. Bởi vì là cây ăn quả nó mang lại cái lợi ích rất là bền vững và lâu dài. Nó hợp với lại cái tuổi già của chúng tôi và cái kinh tế của gia đình nó ổn định.
Không chỉ là người tiên phong trong phát triển kinh tế, cựu chiến binh Vũ Thành Trung còn là người tích cực giúp đỡ đồng đội còn khó khăn bằng nhiều hình thức. Hiện ông đang giúp đỡ xã hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Yên Bái về kỹ thuật và con giống. Ông cũng là hội viên đi đầu trong các phong trào tích cực tham gia xây dựng tổ chức của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Ông Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cái phong trào thi đua yêu nước của Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái thì đồng chí Vũ Thành Trung là một cái mô hình tổng hợp về phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng. Đây là một cái mô hình mà sau nhiều năm đã đúc rút được các kinh nghiệm, cho nên đồng chí Vũ Thành Trung đã làm tốt phát triển được các cái mô hình này. Mỗi một năm đồng chí đó đã thu hoạch được trừ tất cả các chi phí thì được từ 300 đến 500 triệu đồng. Thế và với một cái tinh thần của người chiến sĩ Trường Sơn thì đồng chí đã giúp cho các hội viên khác về kinh nghiệm sản xuất cũng như là cây giống để như vậy là phát triển. Tôi đánh giá đây là một mô hình tiên tiến trong 67 mô hình của Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái.
Những việc làm của cựu chiến binh Vũ Thành Trung trong phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức hội là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên để thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Tiếp theo là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bình là huyện vùng thấp nằm ở cửa ngõ phía nam của tỉnh, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình còn có nhiều di tích lịch sử, đình đền chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đó là những tiềm năng thế mạnh để huyện quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đây tới du khách xa gần. Tạp chí du lịch tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lịch sử của đền mẫu Thác Bà và đình Khả Lĩnh của huyện Yên Bình. Đền mẫu Thác Bà tọa lạc trên núi Hoàng Thi, có độ cao hơn 70 mét, có tâm bao quát rộng lớn. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của mỗi du khách trên hành trình tham quan Hồ Thác Bà kỳ vĩ. Sau khi leo hơn 300 bậc đá, từ trên sân đền du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh nhà máy thủy điện Thác Bà với biển hồ mênh mông xanh ngắt và được hít thở không khí trong lành, thả hồn vào không gian thanh tịnh, chốn linh thiêng. Đền mẫu Thác Bà được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2004 để đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân quanh vùng. Hàng năm, vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng Giêng âm lịch, lễ hội đền mẫu Thác Bà được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngoài ra, nhà đền vẫn mở cửa hàng ngày đón du khách về vãn cảnh và chiêm bái. Du khách Trần Ngọc Anh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên tôi đến đền mẫu Thác Bà. Và từ lúc lên đây thì tôi đã cảm thấy ở đây phong cảnh rất là đẹp. Thì ở trước đây tôi cũng đã từng nghe nhiều người kể về sự linh thiêng của đền mẫu Thác Bà. Và hôm nay tôi đến đây để cầu sự may mắn và bình an cho gia đình.
Truyền thuyết kể rằng từ đời vua Hùng, công chúa Minh Đạt đã được chọn cử đến trông coi các cửa sông, cửa rừng, giúp đỡ nhân dân cách làm ăn sinh sống. Khi mất đi, bà đã hiển linh cứu giúp dân lành vượt qua khó khăn hoạn nạn, phù hộ cho mọi người, mọi nhà được bình yên. Bà đã báo mộng và phù trợ cho tướng quân Trần Nhật Duật đánh tan giặc Nguyên Mông. Để ghi nhớ công lao hộ quốc an dân của bà, nhân dân ta đã lập đền thờ. Đền được xây dựng từ trước năm 1880, ngày nay được khôi phục tôn tạo nhằm giữ gìn di sản của địa phương và là nơi để người dân đến chiêm bái. Ông Trần Ngọc Sơn, thủ nhang đền mẫu Thác Bà, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Ở trong cái đền Thác Bà này thì chúng tôi đang muốn mở rộng, khôi phục lại để mở rộng thêm ra vì có nhiều du khách đến. Thì nói cái địa bây giờ, hiện tại bây giờ thì cái địa điểm trên mặt sân đền này thì nó rất hẹp, nó không được rộng. Mình nắm lúc đôi khi ngày lễ hội đầu năm thì nó còn o hẹp mà dân đến đây thì nó chen chúc nhau, nó nắm lúc đôi đứng cảo xuống vực. Nên chúng tôi muốn khôi phục lại và để mở rộng mặt bằng trên sân để cho đón lễ hội mẫu đầu năm để cho được đông hơn.
Cùng với đền mẫu Thác Bà trên hành trình du lịch tâm linh tại huyện Yên Bình, du khách còn được khám phá tìm hiểu về đình Khả Lĩnh thuộc xã Đại Minh. Đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tháng 7 năm 2004, thờ Cao Sơn Đại Vương Thượng Đẳng Thần, một trong những vị tổ của dòng họ Nguyễn tại Việt Nam, người có công gây dựng nên làng Khả Lĩnh khi xưa. Kiến trúc đình được xây dựng theo chữ nhị gồm tòa đại bái và hậu cung. Sau kháng chiến chống Pháp, tòa đại bái bị bom dội sập đổ chỉ còn lại hậu cung như ngày nay.
Hàng năm cứ vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch, dân làng lại mở hội dâng hương tưởng nhớ công ơn người khai sơn lập địa. Ông Nguyễn Văn Hòe, ban quản lý đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói:
"Thì hàng năm thì được vua Tắc Phong là thờ đình làng Khả Lĩnh là thờ mùng 7 tháng Giêng và 12 tháng 8 là ngày sinh và ngày hóa của thành Hoàng Làng. Thế và trong văn bản của hiện nay đang lưu trữ tại Sở Thông tin Văn hóa tỉnh Phú Thọ thì có ghi là đình Khả Lĩnh thờ lễ bằng lợn đen, thủ lợn đen và bên miếu thì thờ bằng xôi gà và chè kho. Thế là từ đó đến nay trải qua hơn 300 năm, dân làng Khả Lĩnh cùng với toàn thể du khách thập phương vẫn tiếp tục thờ cúng và tôn tạo để ngày càng khang trang đẹp đẽ."
Đình Khả Lĩnh không chỉ là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân thôn Khả Lĩnh, mà còn gắn với dấu mốc của giống bưởi quý được đưa về trồng và phát triển trên 300 năm tại đây. Ngày nay, đình đã trở thành nơi linh thiêng, là điểm hội tụ văn hóa tâm linh, tri ân những người có công với dân, với nước và là điểm dừng chân ý nghĩa của mỗi du khách khi đến với vùng đất này. Ông Cao Văn Độ, thôn 10, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chia sẻ:
"Hội đình làng Khả Lĩnh này thì nó là hội, nó là đình của một làng, thế nhưng mà là của muôn nơi đến là cứ ngày lễ hội, ví dụ như mùng 7 tháng Giêng mà 12 tháng 8 là chúng tôi đều về đây để do tâm linh của mình, nghĩa là thắp nhang kinh báo với tổ tiên, làm ăn mưa thuận gió hòa, sức người mạnh khỏe."
Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 120 di tích lịch sử đình đền chùa nằm rải rác tại các xã thị trấn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần cho người dân, mà một số điểm còn được khai thác để phát triển du lịch. Việc quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, đặc biệt là việc đưa đền mẫu Thác Bà, đình Khả Lĩnh vào tour du lịch tham quan hồ Thác Bà, đang mở ra tiềm năng lớn trong việc kết hợp giữa du lịch sinh thái và du lịch tâm linh bên dòng sông chảy. Ông Lương Thanh Hùng, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Yên Bình cho biết thêm:
"Nằm trên địa bàn huyện Yên Bình thì có thể nói là chúng tôi khôi phục các lễ hội mà đã bị gián đoạn nhiều năm như lễ hội đền mẫu Thác Bà, lễ hội đình Khả Lĩnh, xã Đại Minh, lễ hội đình chùa càng ngày càng được củng cố và hoàn thiện, đã thu hút được rất nhiều du khách đến với huyện Yên Bình trong những năm vừa qua. Cùng với các cái du lịch trên dòng sông chảy thì chúng tôi trong những năm vừa qua phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã tổ chức các lễ hội âm vàng hồ thác cũng như các lễ hội truyền thống. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cùng với tỉnh để tổ chức tốt các lễ hội bưởi hàng năm để trở thành một cái điểm đến có cái điểm nhấn để cho khách du lịch đến với huyện Yên Bình trong những năm tới đây."
Với thiên nhiên hùng vĩ, không khí trong lành cùng con người mến khách thân thiện, huyện Yên Bình đang trở thành một trong những điểm du lịch ấn tượng trên hành trình khám phá mảnh đất Yên Bái. Hãy đến với Hồ Thác Bà, Động Thủy Tiên, Đình Khả Lĩnh, Đền Mẫu Thác Bà để hòa mình vào nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.